Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 10 phút dành cho Độc báo cùng bạn trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chương mục được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20, đồng thời được phát trực tuyến trên trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Chính phủ dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc theo hợp đồng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh lên bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Báo điện tử VTV ghi nhận ý kiến của các đại biểu Quốc hội về vấn đề này.
Theo đại biểu Đoàn Hà Nội, việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng vào thời điểm trên là rất cần thiết, bởi thông thường lương tối thiểu vùng được xem xét điều chỉnh sau một năm thực hiện. Tuy nhiên, do từ đầu năm 2020 dịch Covid-19, cho nên Chính phủ đã duy trì mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Hiện tại thì mức lương tối thiểu vùng này không còn bảo đảm được mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ theo quy định của Bộ luật Lao động. Một đại biểu cho rằng tăng lương cho người lao động sẽ tạo sự kích thích rất lớn, giúp họ hăng hái, nâng cao tinh thần làm việc, đem lại hiệu quả lao động cao hơn. Trong khi đó, một đại biểu đến từ Đồng Nai thì chia sẻ, khi nghe tới việc tăng lương thì nhiều người lao động rất mừng, nhưng người lao động cũng lo lắng vấn đề giá cả ngày càng tăng cao, bởi tăng lương luôn đi cùng với giá cả tăng. Thậm chí, lương chưa tăng, giá cả cũng đã tăng. Vì thế, ngoài việc tăng lương, còn có những chính sách xã hội khác để thu nhập của người lao động đảm bảo cuộc sống, đảm bảo tái tạo sức lao động, đảm bảo tích cực cống hiến. Chính phủ cũng có những biện pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, cân đối nền kinh tế và đảm bảo mức lương phù hợp với người lao động.
Cũng liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp, một thực trạng được VOV Online phản ánh, đó là hiện tỷ lệ doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội chiếm tỷ trọng rất cao, từ 95 đến 97%. Tuy nhiên, có một thực tế đáng lo ngại là đối tượng cần đảm bảo an sinh xã hội nhất, cần tham gia bảo hiểm xã hội nhất, như là người thu nhập thấp, người nghèo thì lại không tham gia.
Vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc cấp bách của người lao động chưa được giải quyết như tiền lương thấp, nhà ở khó khăn, an sinh xã hội chưa được đảm bảo. Mặc dù các cơ quan nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ người lao động, theo đánh giá chung, có 11% công nhân lao động thường xuyên phải vay tiền để sinh hoạt hàng tháng. 36% số công nhân lao động thỉnh thoảng vay tiền để chi tiêu sinh hoạt, khám chữa bệnh. Mặt khác, công nhân lao động làm việc với cường độ cao kéo dài nhưng tiền lương không cao. Thực tế, công nhân lao động nếu không làm thêm giờ thì không đủ sống. Trong 5 năm vừa qua, cứ có 2 người tham gia bảo hiểm xã hội thì có 1 người rút ra. Khảo sát cho thấy, người lao động vẫn biết việc rút bảo hiểm xã hội một lần là thiệt thòi về sau, nhưng vẫn phải rút để giải quyết các vấn đề trước mắt vì cuộc sống quá khó khăn.
Chỉ sau hơn một tuần nghị định số 36 đi vào thực tiễn, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực hiện giải ngân hơn 45.000 tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất 2% cho hơn 1 triệu khách hàng vay vốn và sẽ tiếp tục giải ngân gói hỗ trợ này để hỗ trợ người dân vay vốn phục hồi kinh tế.
VTV Online thông tin thêm, trước đó Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội theo chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội. Theo đó, 3.000 tỷ đồng sẽ được dành để hỗ trợ giảm 2% một năm lãi suất trong năm nay và năm sau với các khoản vay phục hồi và phát triển kinh tế. Khoản hỗ trợ này chủ yếu dành cho các đối tượng vay theo các chương trình tín dụng chính sách, chủ yếu là cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ. Ngân hàng sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tăng cường công tác kiểm tra giám sát để việc hỗ trợ lãi suất đảm bảo đến đúng đối tượng và không xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.
Tiếp tục với những thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế. Báo Nhân dân điện tử cho biết, ngày hôm qua Bộ Y tế đã gửi công điện số 771 đến các đơn vị liên quan về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế khuyến nghị địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm để xảy ra dịch tại địa phương, thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Theo Bộ Y tế, hiện có 9 địa phương chưa tiếp nhận hết số vaccine được phân bổ, gồm Điện Biên, Hà Nam, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu. Một địa phương chưa tiếp nhận vaccine phân bổ, đó là Thanh Hóa. bốn địa phương đề nghị điều chuyển vaccine với số lượng lớn, gồm Thanh Hóa, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Cà Mau. Về diễn biến dịch bệnh thì hôm qua nước ta ghi nhận 961 ca nhiễm mới, đều là ca ghi nhận trong nước, tăng 162 ca so với ngày trước đó tại 42 tỉnh thành phố, trong đó có 812 ca trong cộng đồng, có ca tử vong tại Tây Ninh.
Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn thành phố ghi nhận 5 trường hợp sốt rét, trong đó có 2 trường hợp sốt rét ác tính. Tất cả các bệnh nhân sốt rét nhập viện và điều trị trong các năm qua là những trường hợp đi công tác tại vùng có sốt rét lưu hành ở Tây Nguyên hoặc là đi công tác tại các nước châu Phi. Tin trên báo điện tử VTV.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2011 đến nay không phát hiện ca bệnh sốt rét nội tại là ca bệnh mắc bệnh tại thành phố, mà tất cả đều là các ca nhiễm từ các vùng dịch tễ lưu hành. Thành phố đã được công nhận loại trừ sốt rét từ năm 2020. Hiện nay đang trong giai đoạn phòng ngừa sốt rét quay trở lại sau loại trừ. Kết quả giám sát trung gian truyền bệnh sốt rét tại thành phố không có phát hiện muỗi Anopheles. Vì vậy, nguy cơ lây lan bệnh sốt rét tại thành phố là gần như không có.
Thông tin từ báo Nhân dân, hôm qua Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị My, sinh năm 1963, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, và khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Sâm, sinh năm 1949, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định và các lệnh nêu trên đối với bị can Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người liên quan theo quy định pháp luật.
Theo phản ánh từ VTV Online, vì các công ty tài chính liên tục gọi điện thoại nhắn tin làm phiền đến người thân của người vay để đòi nợ là một trong những vấn đề khiến cho nhiều người dân bức xúc trong thời gian qua. Thậm chí không phải là người đi vay tiền nhưng cũng bị liên lạc làm phiền, nhũng nhiễu và dọa nạt.
Theo các chuyên gia về luật pháp thì những trường hợp như thế này đang ngày càng phổ biến. Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng cần thiết phải có sự thay đổi về luật. Nghĩa là cứ có hành vi vu khống làm nhục người khác thì đương nhiên có thiệt hại về dân sự. Không cần người bị hại phải chứng minh thiệt hại thì mới được bồi thường. Tùy theo người vu khống và người bị vu khống là ai để xác định số tiền bồi thường thiệt hại cho tương xứng.
Cuối chuột hôm nay là câu chuyện về trái vải thiều của Việt Nam trên Vietnamnet. Như chúng ta đã biết, đây là loại trái có giá khá rẻ ở Việt Nam, chỉ vài chục ngàn đồng một kg. Nhưng khi sang nước ngoài thì nó lại có giá đắt đỏ tới nửa triệu đồng một ký. Năm nay thì vải thiều nước ta được mùa được giá. Vải thiều đồng mùa được bán với giá là 50.000 đồng đến 160.000 đồng một ký. Hiện ở thị trường trong nước, vải thiều được bán với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 25.000 đồng đến 70.000 đồng một ký, tùy theo chất lượng.
Dù năm nay vải thiều được giá, nhưng giá của các loại trái cây này ở Việt Nam vẫn khá rẻ. Tuy nhiên, khi sang nước ngoài, vải thiều có giá cao ngất ngưỡng. Vải thiều Bắc Giang, Hải Dương được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Vải thiều Bắc Giang xuất khẩu tới trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Mỹ được xác định là thị trường tiềm năng có sức mua lớn. Tại thị trường Mỹ, vải thiều Việt Nam hiện có giá 97 đô la Mỹ một thùng 5 ký, tương đương gần 450.000 đồng một ký. Vải thiều Hải Dương cũng được xuất khẩu ra nhiều nước, giá bán cao. Dự kiến năm nay, vải Thanh Hà xuất sang các nước châu Âu được bán với giá từ 600.000 đến 650.000 đồng một ký. Trước đó, năm ngoái, vải thiều của Việt Nam đã xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới và được khách hàng rất ưa chuộng, được bày bán với giá khá cao.
Đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.